Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Hạnh Phúc Trong Đau Khổ. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nếu ai đã có một lần đau khổ ở trong cuộc đời thì chắc chắn quý vị sẽ mong mỏi mình không còn đau khổ để mà sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu ai đã có một lần trong cuộc đời không được may mắn thì quý vị sẽ không muốn mình xui xẻo ai, mà muốn mình có một lúc nào đó phải may mắn. Nói chung đây là hai thái cực ở trong cuộc sống. Mà lẽ tất nhiên đối với tâm lý con người bình thường, ai cũng muốn mình có một cuộc sống thoải mái dễ chịu. Đây là cơ hội để cho đại chúng có một cái nhìn nhất quán về tương lai của mình. Có nhìn nhất quán về tương lai của mình thì mình mới có một sự lựa chọn để chúng ta thấy được giá trị của sự an lạc, và rồi chúng ta mới có một thái độ, có một cái quyết tâm là phải từ bỏ những đau khổ. Kính thưa đại chúng, là Phật tử chùa Dược Sư, cứ mỗi tháng chúng ta đều có ngày thứ bảy tuần lễ thứ hai là chúng ta thực tập quán niệm, và thứ bảy tuần lễ thứ tư chúng ta lại có cơ hội thực tập thiền quy hướng tịnh độ. Trong ngày thực tập thiền quy hướng tịnh độ, sau khi quý vị nghe thời pháp, tất cả thời giờ còn lại đều tập trung cho việc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mà nếu đứng trên phương diện khích lệ, chúng ta có thể nói rằng những ai đã có cơ duyên thực tập thiền quy hướng tịnh độ hay là thực tập những ngày quán niệm, chúng ta thấy số Phật tử đó càng ngày càng tươi mát và càng ngày càng tăng tiến trên phương diện tu học. Có thể nói rằng những ai đã từng thực tập như vậy càng lúc càng thấy đẹp trẻ ra. Kính thưa đại chúng, trong những năm gần đây, tình hình chung trên thế giới cho chúng ta thấy rằng đã có những sự phát sinh không mấy tốt đẹp. Mà trong đó chúng ta thấy có những sự đối nghịch, thù hận. Do vậy mà đời sống con người ở những vùng hận thù đối nghịch đó, đau khổ mỗi lúc càng thêm nhiều. Theo thời gian, sự đối nghịch này nó trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Đối với người Phật tử, chúng ta tu và thực tập đạo từ bi, chúng ta phải làm gì trước những hoàn cảnh đó? Với những ưu tư cho con người trong cuộc sống, đã có người hỏi là chư Phật, chư Bồ Tát, với cái tâm đại từ đại bi muốn giúp chúng sanh thoát khổ, Vậy thì trong hoàn cảnh đó phải làm như thế nào để cho họ thoát khổ? Kính thưa đại chúng, thật ra là người Phật tử đương nhiên là phải có cái sự thắc mắc, và lẽ tự nhiên chúng ta cũng có một câu trả lời hết sức là thực tế và rõ ràng. Đức Phật dạy cho chúng ta làm công việc này, giải tỏa những đau khổ, những hận thù, những đối nghịch bằng cách là chúng ta phải giải trừ tham sân si để tâm trí của chúng ta không còn mê muội nữa, để cho tâm trí càng ngày càng trở nên trong sáng. Các ngài cũng dạy cho chúng ta về luật nhân quả. Gieo nhân nào thì hưởng quả nấy. Như vậy, để có một đời sống an lạc trong cuộc đời đau khổ hiện tại này như vậy, trước hết chúng ta phải biết nguyên nhân của tất cả các sự khổ. Là Phật tử, chúng ta phải có một sự ghi nhận về 8 công thức của khổ. Đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. 4 yếu tố này quý vị thường nghe. Yếu tố thứ 5 là chúng ta phải chịu khó nhọc nhưng mà không đạt được những gì mình mong muốn. Yếu tố thứ 6, mình muốn sống với những người mình thương nhưng mà điều kiện, hoàn cảnh phải chia ly với người mình thương. Thứ 7, chúng ta không bao giờ mong muốn gặp những người mà mình ghét, nhưng mà với cái hoàn cảnh rồi thì cứ tạo điều kiện cho chúng ta chung đồng với những người mà mình ghét. Chúng ta bị bao vây bởi tất cả những sự đau khổ này, không có những cách nào mà mình thoát ra được. Thứ 8 là năm ấm sáu trộn cũng dẫn tới cái khổ. 8 công thức này tuy rằng nó đơn giản nhưng mà nó chi phối cả cuộc đời. Không phải chỉ có cả cuộc đời của chúng ta không, mà tất cả mọi người ở trên thế giới đều không thoát khỏi 8 cái công thức này. Chúng ta cần phải hiểu rằng phải có một cơ duyên hay hoàn cảnh để rồi có những nguyên nhân sinh ra kết quả. Thành ra vì vậy là Phật tử chúng ta thấy được 8 cái nguyên nhân này là cái chìa khóa để cho chúng ta biết rằng những hoàn cảnh nào nó sẽ dẫn chúng ta đến một trường hợp như thế nào và kết quả như thế nào. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu chúng ta là người biết kiểm soát hoàn cảnh, chúng ta có thể biết được phần nào những ảnh hưởng tới nghiệp quả của mình. Do vậy, trong đời sống chúng ta muốn có được kết quả an lành, thì chúng ta phải tạo cái duyên tốt đẹp để rồi chúng ta hưởng quả tốt. Đừng bao giờ để cho cách hành xử của mình thoải mái tùy theo cái sự thích muốn của mình. Tại vì nếu như vậy, chúng ta biết rằng tình trạng này sẽ dẫn chúng ta đi về đâu hết sức là mơ hồ và nguy hiểm. Chúng ta phải có một thái độ dè dặt và tự kiểm soát chính bản thân của mình. Có sự kiểm soát chặt chẽ như vậy, lúc đó chúng ta sẽ hiểu rõ rằng đời sống hạnh phúc chính là nghiệp quả tốt phát sinh từ nhân duyên tốt, và đó là cách giúp cho chúng ta thoát khỏi đau khổ để chúng ta có được cuộc sống an lạc. Kính thưa đại chúng, ngày nay khi mà chúng ta chứng kiến những đau khổ ở xung quanh chúng ta, nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy sức nặng của nghiệp xấu. Những nghiệp xấu này đã phát sinh từ tâm ích kỷ và hành vi sai lầm của mình. Chúng ta chỉ biết làm hại người khác để mà chúng ta có lợi, Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để chúng ta giải trừ cái nghiệp xấu và chúng ta tránh tạo thêm nghiệp xấu? Kính thưa đại chúng, con đường duy nhất là chúng ta phải thực hành lời dạy của Đức Phật. Nghĩa là chúng ta không lợi dụng người khác để làm lợi cho mình, và chúng ta phải ra sức giúp đỡ những người khác để làm lợi ích cho xã hội. Thực ra chúng ta cũng từng nghe người ta nói như vậy, và ít nhiều gì chúng ta cũng đã biết như vậy. Chúng ta biết mà chúng ta cứ để đó, rồi kết quả nó không có. Đa số chúng ta đều có ý muốn hơn thua với người khác. Kể cả những con vật và những đồ vật chúng ta cũng đều muốn làm chủ. Nếu mà chúng ta biết buông bỏ sự chấp thủ này, thì chúng ta sẽ có thể đạt được sự giải thoát. Những người mà giác ngộ, không bao giờ họ ôm đồm, không bao giờ ôm mọi thứ ở trong lòng. Tiếng khen họ cũng không ôm, mà ngay cả cái chê họ cũng không ôm. Tức là khen không có mừng, chê không có buồn. Đừng bao giờ giữ những điều không tốt ở trong lòng. Chúng ta phải tập buông bỏ cái sự chấp thủ. Có buông bỏ chấp thủ thì chúng ta mới có thể ghi nhận được những cái gì tốt đẹp ở trong cuộc đời. Nó giống như bình đã chứa đầy những nước dơ bẩn, mà bây giờ mình không có đổ những cái nước dơ bẩn đó ra đó, thì mình không bao giờ mình chứa được những cái nước cam lồ. Tâm tư của chúng ta hiện tại, dầu muốn dầu không gì cũng bị ít nhiều vấn đục với thời gian, với cuộc đời. Thành là chúng ta tu và học đạo có nghĩa là chúng ta xác định cái hướng đi của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta tự nguyện từ bỏ những điều mà chúng ta cho là xấu, là dơ, là không thích hợp với cuộc đời và con người. Chúng ta có tự nguyện từ bỏ những cái không tốt đẹp đó thì chúng ta mới có thể chấp nhận được những cái gì tốt đẹp nơi người khác, và chúng ta mới có thể thực hành được. Chính vì chúng ta có thái độ như vậy, cho nên chúng ta hiểu rõ về cuộc đời, về chân lý và vũ trụ, về luật nhân quả, để rồi từ đó chúng ta biết rằng mỗi hành vi, mỗi lời nói từ nơi thân miệng và ý của chúng ta đều có hậu quả của nó. Một khi chúng ta biết hậu quả và chúng ta sợ cái hậu quả, thì chúng ta mới có can đảm bỏ những cái mà chúng ta cho là không tốt. Kính thưa đại chúng, mọi người chúng ta đều tự quyết định làm điều tốt hay điều xấu, và do đó chúng ta sẽ nhận một kết quả tốt hay là xấu. Giáo lý của Đức Phật chỉ giáo dục chúng ta theo nhân duyên, còn thì để cho chúng ta tự quyết định và sẽ tạo nghiệp tốt hay xấu. Thành ra vì vậy đừng có đổ thừa tại vì người này, tại vì người kia, hay là tại vì Bồ Tát, hay là tại vì Phật cho nên con mới đau khổ hay là con mới sung sướng. Đối với người Phật tử, chúng ta học và thực hành theo chân Đức Phật, lẽ tất nhiên chúng ta nên cố gắng trụ trong an tịnh, và nhờ trụ trong an tịnh chúng ta sẽ có chút ít tịnh tâm, và trí tuệ của chúng ta cũng từ đó mà phát triển. Một khi mà chúng ta có tịnh tâm, một khi mà chúng ta có trí tuệ, thì chúng ta mới có thể giao tiếp một cách có hiệu quả với người và sự vật xung quanh. Cũng không phải chỉ có người và sự vật xung quanh, mà chúng ta có thể tiếp xúc ở một tầng mức cao hơn, đó là chư Bồ Tát và chư Phật ở trong mười phương. Kính thưa đại chúng, ngày xưa khi mà chúng tôi nghe nói Ngài Long Thọ, Ngài lên cõi trời Đâu Xuất để mà học duy thức với Đức Di Lặc. Chúng tôi cảm thấy mơ hồ. Làm thế nào người trần tục mà có thể đi về các cảnh giới của cõi trời để chúng ta học đạo với chư vị Bồ Tát? Nhưng mà càng học thực hành theo giáo lý của Đức Phật, càng lúc càng làm rõ sự học và những điều mà chư tổ, chư tôn đức nói không sai. Trường hợp này, đại chúng muốn có những cơ hội tốt đẹp như vậy phải tự mình thực tập. Thực hành như vậy đó, chúng ta sẽ mang lại lợi ích, tại vì chúng ta sẽ không những giải trừ được đau khổ hiện tại cho chính mình, mà chúng ta còn có thể giải trừ được những nghiệp xấu đã tích lũy từ vô số kiếp. Nghiệp của chúng ta không phải chỉ có ở trong đời này, mà có thể nói rằng là từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Thành ra đó, nếu mà có những nghiệp đổ ra hay là nó xuất hiện trong cuộc đời này trong lúc chúng ta không làm gì cả, thì quý vị cũng đừng có ngạc nhiên, đừng có than phiền, đừng có đau khổ là tại sao tôi không làm cái gì mà tôi lại bị xui xẻo như thế này. Thực sự trong đời này có thể chúng ta không làm gì, nhưng mà kiếp trước chúng ta có thể có làm, cho nên oan gia nghiệp báo đó nó cứ đeo đuổi hoài, và rồi cuối cùng đến lúc nhận quả là chúng ta nhận. Chúng ta thực tập giáo lý của Đức Phật, chúng ta giải trừ những cái oan nghiệp đó trong hiện tại và những cái nghiệp mà chúng ta tích lũy từ vô số kiếp, đó là cái chuyện đương nhiên. Kính thưa đại chúng, sự an lạc, hạnh phúc đích thực là như vậy. Nhưng mà trong cuộc đời không có được bao nhiêu người nhận ra được sự lợi ích đích thực này. Lý do đơn giản là vì chúng ta bị nghiệp xấu của mình nó ngăn che, cho nên chúng ta không thấy được điều hay lẽ phải ở trong cuộc sống, mà nhất là ở trước mắt của mình. Mặc dù nhiều người Phật tử trong chúng ta đã liên tục được nhắc nhở qua các đối tượng như tranh và tượng của chư Phật và chư Bồ Tát, và với câu kinh mà chúng ta tụng niệm và những bài thuyết pháp mà chúng ta đã nghe, nhưng mà chúng ta vẫn không hiểu đúng giáo lý, vẫn không thể ứng dụng giáo lý trong đời sống hàng ngày, cho nên chúng ta vẫn cứ mãi đau khổ. Niệm Phật thì cũng có niệm, ngồi thiền thì cũng có ngồi thiền, nhưng mà đụng tới nơi dạ thưa thầy con đau khổ quá. Thế cuộc đời nó thảm lắm, có người đau khổ còn ngồi như thế này chứ. Chà, cuộc đời gì mà đau khổ quá. Học đạo kiểu gì mà càng lúc cuộc đời càng trở nên bi đát. Thành ra vì vậy, đối với một Phật tử hay là các thầy các cô nghe qua cái tiếng nói, thấy những cử chỉ biểu lộ ra là người ta biết người đó đã có thấm tương thấm chào. Một người mà có thấm tương thấm chào á, không bao giờ ăn nói cọc cằn. Người Phật tử càng học đạo lý bao nhiêu, càng thấy mình thua người ta, mình không có bằng ai. Thua ở đây không phải là mình thua về cái tuệ giác, không phải mình thua về cái vấn đề hơn thua, mà mình thua người ta là mình không có cải bướng, mình không có làm cho người khác đau khổ, là mình thua thôi, chứ còn mình không thua khía cạnh nào hết á. Học đạo mà cứ thấy mình còn đau khổ là vì mình chưa tiêu, mình chưa có thấm tương thấm chào. Chúng ta không thể đổ lỗi cho chư Phật chư Bồ Tát là không đủ sức để mà giúp đỡ mình. Đừng có đổ thừa là tại sao Phật không có che chở cho con, bây giờ con vô chùa cả mấy tháng nay rồi, hay là con vô chùa tu đã mấy năm nay rồi mà sao con cứ thấy đau khổ hoài, người ta cứ đè con, người ta ăn hiếp hoài. Phật không có che chở mình cái chỗ đó đâu. Sự thật, các ngài luôn luôn giúp đỡ chúng ta, nhưng mà chúng ta không để ý tới. Chúng ta đã có một cơ hội quý báu và hiếm có để hội ngộ được với giáo lý của Phật giáo. Nhưng mà bây giờ cái cơ hội đó đã và đang tuột khỏi tầm tay của chúng ta. Tại vì chúng ta còn mang nặng tình chấp. Càng chấp bao nhiêu, chúng ta càng tuột, càng rời khỏi giáo lý của Đức Phật bấy nhiêu. Một chuyện gì nếu mà chúng ta hoan hỷ được, chúng ta cứ hoan hỷ. Chuyện lớn cũng vậy, mà chuyện nhỏ cũng vậy. Tại vì chúng ta biết rằng được sinh ra làm người là có khả năng nghe giáo pháp là một cơ hội rất là hiếm có. Cơ hội đó chỉ có một lần trong hàng triệu triệu kiếp của chúng ta. Không biết rằng sau cái cuộc đời này, nghiệp thức dẫn tâm thức của chúng ta đi về đâu, chúng ta không biết được. Thành ra vì vậy, được gặp giáo pháp là một điều hiếm có, mà chúng ta đã phạm cái sai lầm là coi thường, hay là chúng ta ý lại vì một cái gì đó mà chúng ta không chịu thực hành, không chịu tu, không chịu dấn thân, thành ra để cuối cùng chúng ta lỡ cơ hội quý báu này. Do vậy chúng ta cần phải suy gẫm và sám hối những lỗi lầm của mình để có thể giải trừ được phiền não và những thói quen phạm tục, và do đó giải trừ được những cái nghiệp xấu của mình. Nói tới nghiệp xấu, bây giờ chúng ta thử hỏi cái gì được coi là nghiệp xấu. Kính thưa đại chúng, một phần của nghiệp xấu là những phiền não, những thói quen phàm tục hay là những tập khí xấu xa của mình. Phiền não thì quý vị biết rồi phải không? Buồn phiền, đau khổ, đại khái chúng ta hiểu là phiền não. Thói quen phàm tục của mình là chăm chọc cho người khác đau khổ. Thói quen gặp ai đụng tới mình cũng nên lại. Thói quen mình luôn luôn không chịu thua bất cứ một người nào hết. Đó là thói quen phạm tục của mình. Nói tới tập khí xấu, tức là những cái xấu dồn lại, bữa nay một ít, mai một ít, rồi nó tạo thành một con người xấu mà mình không biết. Xấu này nó nguy hiểm vô cùng. Có những người cứ nói là tôi cái gì tôi cũng hoan hỷ hết á, tôi không chấp, tại vì tôi tu rồi. Nói thì nói vậy chứ ai đụng tới mình là mình chửi ngay, là tại vì mình nghĩ là mình không chấp. Nhưng mà thực sự trong tâm tư của mình là mình chấp. Mình trói buộc những cái guốc mắc đó ở trong lòng của mình lúc nào mình không hay. Tập khí này cho tới chứng quả A-la-hán vẫn còn. Cho nên nói tới tập khí hay là nội kết đó, nguy hiểm vô cùng. Thành ra vì vậy trong cuộc đời của chúng ta đó, có thể phiền não chúng ta biết được, chúng ta bỏ đi. Thói phạm tục của chúng ta biết được, chúng ta có thể sửa. Nhưng mà cái tập khí đó, vì nó tế nhị quá, vì nó tới không phải là ồ ạt, cho nên nó thấm dần trong xương, trong tủy, trong não của chúng ta. Để rồi chúng ta giận mà chúng ta cứ bảo là mình không giận. Đó là những cái tiềm tàng nhiều khi mình không thấy. Như vậy chúng ta giải trừ những nghiệp xấu này thực ra đó cũng không khó. Chỉ có một cái mà chúng tôi thường khuyến khích đại chúng rằng chịu khó nhìn lại để thành tâm sám hối những lỗi lầm của mình, và mình phát nguyện không tái phạm. Cái khổ và cái mệt nhất á, là những cái người mà ngoan cố không thấy được cái lỗi của mình. Đừng nói là thầy Đồng Trung nói nặng, nhưng mà quý vị cứ chịu khó nhìn lại, nếu mà mình thấy đúng là có ngoan cố thiệt á, thì nên tập bỏ đi. Bởi vì chính cái này là chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời tu học và vấn đề thành đạo của chúng ta. Chúng ta không thấy được, mình không thấy được mà người khác chỉ mình cũng không chấp nhận. Không chấp nhận người ta chỉ cho mình thì chớ, mà mình còn chửi lại người ta nữa. Như vậy đó, mình không chấp nhận cái lỗi của mình đã là cái tội, cái nghiệp rồi. Mình lại chửi thêm người ta nữa, mình lãnh thêm một cái nghiệp nữa. Có phải là tạo nghiệp tới hai lần không? Cho nên đó, chúng ta phải chịu khó thành tâm sám hối, phát nguyện không tái phạm. Việc tu tập hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt nghiệp xấu. Như vậy, chúng ta cần phải tu tập ở giữa xã hội này, chứ không phải chúng ta tránh xã hội. Ai bảo rằng tôi phải đi vào nơi thâm sơn cùng cốc, nơi đó không có một bóng dáng người, mà kể cả không có những bóng dáng của con vật nào đó thì tôi mới tu, tôi mới thành đạo ở chỗ đó, là cái người đó sai. Kính thưa đại chúng, bằng vào cách tìm vào thâm sơn cùng cốc để mà mình tu như vậy á, thì cách tu này chỉ là cách trốn đời thôi. Chúng ta cần phải tu tập giữa xã hội. Giữa xã hội chúng ta có thể chọn một pháp tu nào đó trong số 84.000 pháp môn tu mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật ngài dạy rằng trong vô lượng vô số pháp môn tu này, ở thời mạt pháp, một cái pháp môn được coi là tiện lợi và tu bất kỳ nơi nào, làm bất kỳ việc gì cũng có thể tu được là pháp môn nào? Pháp môn niệm Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, pháp môn niệm Phật là một pháp môn rất là đơn giản và có hiệu quả. Niệm Phật có thể thấy được kết quả tốt và do đó sức mạnh cần thiết để giải trừ mọi phiền não và ác nghiệp của chúng ta. Có người hỏi rằng là bạch thầy, theo cái lời thầy dạy, con vẫn cứ luôn luôn niệm Phật, thiền, tọa, kinh hành hàng ngày, nhưng mà con chưa thấy có kết quả nào hết. Vậy thì bây giờ con phải làm gì? Chúng ta phải biết rằng là từ xưa tới nay có rất nhiều người đạt được kết quả đáng kể và thành công trong việc giải trừ nghiệp xấu của họ. Điều đó quý vị có thể thấy được sự chứng minh qua những người bạn tu học của mình. Một người nào đó mà tu càng lúc càng thấy tươi trẻ, đẹp ra, mình thấy người đó đã có kết quả. Nhưng mà thấy những người bạn của mình tu càng lúc mặt mày càng trở nên hốc hác, mặt mày càng trở nên đau khổ tiều tụy, thì mình thấy người này không có tu. Cho nên nếu mà chúng ta không thấy có kết quả là chúng ta phải xét lại. Tại vì cái sự hành trì hàng ngày của chúng ta không đúng với cái lời hướng dẫn của Đức Phật. Nói cách khác là chúng ta đã không làm những gì mà chúng ta được khuyên phải làm, mà chúng ta là làm những gì mà mình được khuyên là không nên làm. Thí dụ, chúng ta được khuyên là phải tạo cơ hội để hiểu nhau, để có thể thương yêu nhau và để có thể chung sống với nhau trong một mái nhà, hay là để có thể cùng chung sống trong một đạo tràng tu học nào đó. Nhưng mà rồi á, mình không làm. Lời khuyên là như vậy, nhưng mà chúng ta không làm. Trong khi đó, ai cũng cứ đem cái kỳ cục của mình ra để trên bàn. Không những đem cái kỳ cục của mình ra để trên bàn mà còn tự thì khoe khoang là cái kỳ cục của tôi nó còn to lớn hơn cái kỳ cục của chị hay là của bà hay là của anh. Cho nên là tôi không có ngán đầu ra ngàn. Còn khoe cái kỳ cục của mình thì không bao giờ mà chúng ta có thể sửa được cái tánh của mình. Lý do mà chúng ta không có hạnh phúc an lạc là như vậy, chứ không phải giáo pháp của Đức Phật là không có kết quả. Chúng ta nên làm theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta có thể giảm bớt nghiệp xấu. Việc tụng niệm, tu tập hàng ngày là mục tiêu của chúng ta phải phù hợp với giáo lý. Việc tụng kinh là nhắc nhở chúng ta về phương diện giáo lý và nhắc nhở chúng ta phải làm theo giáo lý của Đức Phật để mà chúng ta tu sửa bản thân. Nếu không tu giáo lý thì chúng ta sẽ gia tăng nghiệp xấu của mình. Như vậy bây giờ hỏi rằng cái mục tiêu của chúng ta là gì? Kính thưa đại chúng, mục tiêu của người học Phật chúng ta, thứ nhất là tâm chân thật. Một lúc nào đó mà chúng ta thấy rằng mình không có cái sự thật tình. Thật tình cho chính mình mà mình không thật tình cho người khác nữa đó, cũng là bậy. Cho nên á, là chúng ta phải có cái tâm thật tình với chính mình mà chúng ta cũng phải thành thật với người khác. Thứ hai á, là chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh. Nếu lúc nào đó trong đầu, trong trí của chúng ta bị rối bời là không thanh tịnh. Thứ ba là chúng ta phải luôn luôn giữ tâm bình đẳng. Chúng ta đừng có phân biệt, đừng kỳ thị người này đẹp, người kia xấu, người này giàu, người kia nghèo. Đến với ai, chúng ta cũng phải coi như nhau. Mục tiêu thứ tư của chúng ta là từ bi và giác ngộ. Vậy thì một cái lời nói nào mà chúng ta tạo sự hoài nghi và chúng ta tạo đau khổ cho người khác là không từ bi. Mục tiêu nào mà chúng ta khởi lên cái niệm sân hận si mê là chưa giác ngộ. Như vậy quý vị thấy mục tiêu của chúng ta rõ ràng chưa? Rất là rõ ràng. Vậy thì mình cũng nên vỗ một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chịu khó nhìn vào những khía cạnh này, mình có thể thấy được tâm của người kia, thấy sự thanh tịnh, thấy được cái thật hay không thật, thấy được cái bình đẳng hay không bình đẳng, thấy được họ có từ bi và giác ngộ hay không, cũng rất là dễ thôi. Chỉ với cái tâm trí như vậy thì chúng ta mới có thể giải quyết được mọi vấn đề. Những vấn đề vốn đã không thể giải quyết được chỉ vì lo hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi. Cho nên chúng ta càng lúc càng luống dần vào trong vũng bùn của tham dục và si mê. Những vấn đề này chỉ có thể giải quyết được bằng sự hiền lành và lòng từ bi đối với tất cả mọi người. Mọi loài sinh lên cũng như vậy, cũng cần cái sự từ bi và hiền lành. Chúng ta cần phải buông bỏ ý niệm là muốn điều khiển người khác. Có nhiều người có tánh lạ lắm, cứ thích điều khiển người khác. Một khi mà người ta không để cho mình điều khiển thì mình đau khổ, mình khó chịu. Nhưng mà để cho điều khiển thì cũng không biết cái gì để mình điều khiển. Đó là một cái mệt mà trong giáo lý giải thoát và giác ngộ của Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta đừng bao giờ có tâm niệm là mình kiểm soát ai cả. Tại vì chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta còn có tâm niệm điều khiển người khác thì chúng ta chỉ tổ tạo thêm nghiệp xấu cho mình. Không ai có thể thực sự kiểm soát được người khác. Tại vì chúng ta biết rằng chính bản thân của chúng ta còn không kiểm soát được thì làm sao chúng ta có thể kiểm soát được người khác. Quá thật như vậy. Có nhiều khi á, trong đầu mình không nghĩ là mình mắng người kia, nhưng mà mình buộc miệng mình mắng. Đến khi hỏi ra, nói là tôi đâu có nghĩ là tôi chửi chị đâu, nhưng mà tại vì ma quỷ nào nó ám cho nên tôi lỡ tôi chửi thôi, cho tôi xin lỗi. Cho nên cái tốt nhất là mình đừng bao giờ để cho nó xảy ra trường hợp miệng mình nói một đường mà ý mình nghĩ một ngã. Cái đó hết sức là nguy hiểm. Trước và trên hết đừng bao giờ trách người khác là tại sao họ không nghe mình hay là tại sao họ không thương mình. Tại vì có nhiều khi trong đầu mình nghĩ là mình tốt nhưng mà mình hành xử xấu thì làm sao người ta thương mình. Cho nên phải kiểm soát lấy mình, đừng bao giờ có niềm là mình hướng dẫn kiểm soát người khác. Tại vì lịch sử đã cho chúng ta nhiều thí dụ về những quốc gia có quan niệm dùng vũ lực để mà kiểm soát một quốc gia khác. Điều đó chúng ta thấy một thành các tư hãng có một cái thế lực rất là lớn. Ông ta có thể đánh chiếm từ các vùng Trung Đông cho đến bờ biển Thái Bình Dương. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì sao? Cũng không thể nào kiểm soát được và cuối cùng cũng phải bỏ. Rồi một Hitler xâm chiếm Âu Châu, một Nhật Bản xâm lăng Trung Quốc, một người Nga xâm lăng ở Afghanistan. Tây Ban Nha ăn các lời Pháp cũng vậy, và có nhiều nước khác cũng đã có một cái tư tưởng là thống trị những người khác. Nhưng mà rốt cuộc những cái mầm điều khiển kiểm soát ở những nước khác đó cuối cùng rồi cũng phải bỏ. Ngược lại, việc truyền bá giáo lý Phật giáo ở khắp nơi của đệ tử Phật, chúng ta không có vũ lực, nhưng mà đi đến đâu đoàn thể thanh tịnh này tổ chức những buổi nghe pháp, những khóa tu học, phân phối những băng hay là những CD, những sách báo để khuyên mọi người làm những cái điều tốt. Đó là những điều nên làm. Và cuối cùng có được một kết quả là đã tạo nhiều người đến với giáo lý của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, trong số những người đến với đạo Phật, những Phật tử thì chắc chắn chúng ta không lạ. Nhưng mà cái lạ đó là kể cả cả Tô giáo, kể cả những người không phải là Phật tử, họ cũng chấp nhận giáo lý của Đức Phật và nghe những băng giảng của quý thầy. Tuy nhiên đoàn thể này nếu mà nhìn cho kỹ thì chúng ta không thấy có một tốn kém nào để mà có được những kết quả tốt đẹp như vậy. Trong khi đó, những quốc gia, những cường quốc có thể chi tiêu một món tiền rất lớn cho chiến tranh, chi tiêu một món tiền lớn để mà mua vũ khí, nhưng mà rốt cuộc họ vẫn thấy thất bại. Đáng lý ra họ phải dùng tiền đó để giúp đỡ những người nghèo đói, như vậy họ sẽ có hòa bình và dễ thu phục được mọi người. Nhưng mà họ không làm. Họ có thể dùng tiền đó để giúp cho nền giáo dục văn hóa của nhân loại, để cho dân tộc nào đó có thể tự túc và có thể có những phương tiện sống đáng kể. Nhưng mà họ không làm được. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng đối với người Phật tử chúng ta có một cái hay, là chúng ta đi đến đâu là mang cái đạo hòa bình đến đó. Và cuối cùng kết quả nó lại ngoài ý muốn, là tại vì một ai khi đã nghe tới giáo lý của Đức Phật, họ đều hướng cuộc đời mình về với giáo lý của Đức Phật. Lý do chúng ta hỏi là tại sao nó lại có được cái sự màu nhiệm như vậy? Kính thưa đại chúng, thực sự trong cuộc đời của chúng ta có thể nói rằng là vui ít khổ nhiều. Giáo lý của Đức Phật có một năng lực là giải tỏa những khổ đau và phiền muộn trong cuộc sống. Thành ra vì vậy được mọi người chấp nhận là tại vì ở đó chúng ta thấy họ có thể dùng giáo lý của Đức Phật để có được cuộc sống an lạc khi mà họ phải đối diện với mọi khổ đau ở trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, mỗi ý nghĩa chúng ta cần phải có lợi ích cho chúng sanh. Như vậy chúng ta mới đem hòa bình đến cho mọi người. Chúng ta không những phải có những cái ý nghĩ lợi ích, mà chúng ta cũng cần phải có những cái hành vi. Một hành vi không bao giờ sát hại sinh vật nào, cả trong cái ý nghĩ và lời nói của chúng ta không bao giờ gây sự đau khổ cho người khác. Đừng nói rằng đó, tôi không làm cho người kia đau khổ, tôi không có đánh đập người ta, tôi không mắng chửi người ta, nhưng mà mình có cái ác ý là cứ cố tình ngầm chỉ hay là cố tình xô đẩy cái người kia đến cái chỗ đau khổ, thì như vậy đó, nó cũng không thua gì mà mình đánh đập, mình mắng chửi người ta. Thực ý nghĩ đến lời nói và hành động của chúng ta phải cố gắng luôn luôn đừng bao giờ gây khổ đau cho mình và cho người khác. Nếu làm được như vậy thì trong đời sống hàng ngày, bất cứ công việc gì của chúng ta đều có tính chất lợi ích và hiện tượng. Đây là cách tốt nhất để chúng ta gây ảnh hưởng tới người khác với cái lòng từ bi của mình. Việc dùng võ lực hay là dùng thế lực tiền bạc để mà giải quyết vấn đề không bao giờ có kết quả mà chỉ tổ tạo thêm sự hận thù mà thôi. Nó còn mang lại một kết quả xấu khác nữa, đó là đọa lạc vào địa ngục. Việc hành xử phù hợp với giáo pháp của Phật là làm cho tâm trí của chúng ta được chuyển hóa, và do đó chúng ta sẽ đạt được thành tựu. Sự vật này là hình ảnh phản chiếu của tâm trí, thành ra vì vậy tâm trí của chúng ta có thể chuyển hóa được hoàn cảnh. Khi mà đại chúng hiểu được điều này thì bất cứ một hoàn cảnh nào trong cuộc đời của chúng ta, đừng nghĩ rằng đó là cái ngõ cụt. Tại vì chúng ta biết rằng chúng ta có cơ hội tạo nhiều cơ hội khác, thay đổi lập trường, thay đổi quan niệm và kể cả thay đổi đời sống của mình. Như vậy, người Phật tử chúng ta không có một thái độ chạy trốn, rút lui, bi quan yếm thế, mà chúng ta phải đối diện với tất cả mọi khổ đau để tìm an lạc trong cái sự khổ đau. Kính thưa đại chúng, hiện tại chúng ta chỉ biết quan tâm tới bản thân. Chúng ta chỉ nghĩ tới việc bảo vệ quyền lợi của chính mình, của đoàn thể mình hay là của nước của mình. Lối nghĩ như vậy đã đưa tới sự tranh chấp của mọi người, sự kình trọng giữa đoàn thể và chiến tranh giữa các quốc gia. Hậu quả là mọi bên đều thiệt hại về nhân mạng, về tiền bạc, tài sản và kể cả chủ quyền của quốc gia. Sự kình trọng giữa cá nhân nếu có thì tình thân hữu, chị em, anh em và sự hòa bình trong một đoàn thể đó chắc chắn bị phá vỡ, và tất nhiên sẽ phải chịu cái nghiệp quả xấu. Chúng ta hoàn toàn thiếu quan tâm với mọi vật và những môi trường chung quanh chúng ta. Vì vậy mà môi trường sống của chúng ta đang bị hủy diệt. Nếu là những người thân ở trong gia đình, chúng ta thiếu cái sự quan tâm đến những người thân, thì cái tình thân đó càng lúc càng thấy xa. Một khi mà mình không đến với con cái của mình, con cái của mình một lúc nào đó thấy cha mẹ sẽ xa lạ. Người thân của mình, chồng cũng vậy mà vợ cũng vậy. Xuân thu nhị kỳ mình mới gặp mặt một lần, dù cho là người đó là vợ của mình, hay là người đó là chồng của mình, hay là người đó là cha mẹ của mình, anh chị em của mình cũng vậy, mình thấy như có một cái gì đó xa lạ. Mặc dầu tiếng nói đó là vợ, tiếng nói đó là chồng, tiếng nói đó là người mà mình thân, nhưng mà vẫn có một cái sự xa lạ. Thành ra vì vậy chúng ta cũng phải tập quan tâm đến những người khác và những môi trường chung quanh. Chính chúng ta không có sự quan tâm là chúng ta phải chịu cái hậu quả xấu, thiếu từ bi. Tại vì từ bi đó không phải là mình làm một cái gì cho to lớn mới gọi là từ bi, nhưng mà cái hành động săn sóc cũng là từ bi. Nếu mà chúng ta trồng cây mà chúng ta không tưới thì chắc chắn cây đó nó sẽ thành rác ngay. Tại vì nó chết, nó khô thì nó thành rác. Thì bây giờ chúng ta tưới tẩm, bón phân, tưới nước, đó là một cái hành động từ bi. Kính thưa đại chúng, tất cả vạn vật là một thực thể và có một sự tương quan, tương duyên rất là chặt chẽ với nhau. Muôn loài vạn vật, kể cả chúng ta, đều sinh ra từ nhân duyên. Thành nên vì vậy, làm hại người khác hay là làm hại vật chính là mình làm hại mình. Mình làm xấu người kia, chính là mình làm xấu mình. Mình chửi người kia, đừng nghĩ là người kia xấu, mà mình là cái người xấu trước. Nếu có phải làm đẹp cho người ta được thì mình làm đẹp, mà thực sự nói là làm đẹp cho người ta, nhưng mà trước là mình làm đẹp mình. Cho nên chúng ta làm đẹp hơn là chúng ta làm xấu. Như vậy, làm hại người khác là làm hại cho chính mình. Chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ điều này thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề của cá nhân. mà giải quyết được vấn đề cá nhân là chúng ta giải quyết được vấn đề của thế giới. Nguyên nhân của mọi tranh chấp là do tính ích kỷ. Chúng ta chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân, chúng ta chỉ nghĩ đến con người của mình, hoặc là một nhóm này hay là nước nào đó của mình. Nếu giải quyết được vấn đề này thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề khác. Thành ra vì vậy chúng ta thực hành là chúng ta tu tập giáo pháp của Đức Phật với một hành vi đúng đắn. Chúng ta sẽ thấy nghiệp quả xấu của mình nó giảm bớt, nghiệp hay là phước báo tốt nó sẽ tăng thêm. Giảm bớt hay là mất đi, tăng thêm hay là nó thành tựu, tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của chúng ta. Kết quả là sự đau khổ của chúng ta giảm thiểu hay là có thể giải trừ được hoàn toàn là cũng do cái hành động của mình. Nói một cách khác, hoàn cảnh của chúng ta sẽ thay đổi một cách thuận lợi khi nào tâm của chúng ta có một cái sự thay đổi hoàn toàn. Sự thay đổi đó phải được coi là một cái sự thay đổi hướng thượng và hướng thiện mới được. Thay đổi từ một con người đang có tốt như vậy trở thành một con người ba gai thì chắc chắn là không được. Thay đổi cái kiểu đó đừng có nên thay. Kính thưa đại chúng, như vậy việc hành xử phù hợp với giáo pháp của Phật là nó giúp cho tâm trí của chúng ta được chuyển hóa và do đó chúng ta sẽ thành tựu. Khi mà chúng ta có một ý nghĩ như vậy thì tâm Bồ Tát của chúng ta nó hiện và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào con đường Bồ Tát Đạo. Như vậy với một ý niệm tham sân si, đời sống hàng ngày của chúng ta sẽ trở nên bất ổn và rối loạn. Ngược lại với một ý nghĩ thanh tịnh thì đời sống của chúng ta trở thành cõi tịnh độ của Tây Phương. Đời người thực sự là ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta đã có cái may mắn là được sinh ra làm người. Chúng ta lại có cái cơ hội nghe giáo lý của Phật, có khả năng hiểu biết một chút về chân lý thâm diệu của giáo lý đó. Luật nhân quả thường tồn và không bao giờ thay đổi. Như vậy chúng ta gieo trồng giống nào thì chúng ta gặt giống đó, tạo nghiệp nào thì chúng ta hưởng cái quả đó. Nghiệp tốt, nghiệp xấu, nghiệp lành, nghiệp dữ đều có một cái kết quả tương ưng. Chúng ta thấy được điều đó mà chúng ta phải quyết định hướng đi của mình. Tuy nhiên đối với những nghiệp xấu mà chúng ta đã tạo, chúng ta có thể học cách sửa đổi nhân duyên để mà chúng ta thành kết quả sau. Chúng ta cần phải tránh và dứt khoát không bao giờ tạo thêm nghiệp. Khi mà mình đã biết là mình có cái nghiệp xấu thì đừng bao giờ tạo thêm nghiệp ác mà phải tinh tấn tạo thêm nghiệp thiện. Đừng bao giờ nghĩ rằng đời của tôi tới đó rồi đó là hết, hay là nó đã như vậy rồi thì không có cách chi mà có thể thay đổi được. Đừng bao giờ coi thường vào những cái giờ phút chót của mình. Trong giây phút mà chúng ta nghĩ là hết, chưa phải là hết, mà trong đó chúng ta còn có một cái niềm hy vọng mà thực sự đó không phải là hy vọng mà một cái tính cách xác định là chúng ta cố làm thì chắc chắn được. Tại vì một niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Có nghĩa là một niệm mà tâm sân của mình khởi đó là chướng nghiệp trùng trùng là xuất hiện. Thì bây giờ chúng ta nói rằng một niệm thiện tâm khởi, cửa Phật tự nhiên khai. Có làm được không? Kính thưa đại chúng, như vậy mình không có thua cuộc. Cho hoàn cảnh nào, cho đến giờ phút nào đi nữa, chúng ta cũng không thua cuộc. Trong một trường hợp việc này có thể là như vậy thì chúng ta phải cố gắng thực hiện như vậy. Như vậy chúng ta có thể kiểm soát được nghiệp quả của mình và chúng ta chuyển hóa và đổi hướng trong đời sống để chúng ta trở thành thuận lợi. Là người Phật tử, chúng ta phải thấy rằng một cái niềm hy vọng và một cái niềm tin tưởng ở tương lai hết sức là mạnh. Tương lai là đó. Chúng ta là cái người làm chủ vận mệnh của mình trong tương lai. Kính thưa đại chúng, hiện tại mỗi lúc chúng ta nghe nói nhiều về những lời tiên tri báo trước những tai họa và cả tận thế. Những lời tiên tri này cũng nói rằng người ta có thể giảm bớt hoặc là chậm lại, hay là kể cả vấn đề giải trừ những tai họa nếu mà chúng ta biết tu sửa để trở thành người tốt, biết làm lợi ích cho người khác, không có việc kỹ thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Nếu không biết quay trở lại với điều tốt thì thực sự khó mà có thể tránh khỏi. Kính thưa đại chúng, quả thật là như vậy. Điều đó chúng ta cũng thấy rằng trong nạn sóng thần vừa qua, chỉ trong vòng 20 phút mà có thể giết chết 200 mấy chục ngàn sinh mạng. Nhưng mà trong số những sinh mạng hẩm hiu đó là có những người được may mắn, thì quý vị nghĩ làm sao? Như có một cái em bé, khi mà cái nạn sóng thần nó trôi lên đến mấy chục ngày, nhưng mà sau đó thì cuối cùng người ta tìm được, và trong khi đó cả 90 cặp chồng vợ đòi đó là con của mình, và bệnh viện không giải quyết được, cuối cùng phải đi thử DNA và xác định được ai là cha mẹ của cái đứa bé này. Thì như vậy trong cái xui đó nó vẫn có cái hên chứ. Phải thấy rằng đó là một phước duyên mà cái đứa bé này nó đã tạo. Trong khi đó những người không muốn chết nó vẫn chết như thường. Chúng ta biết dù cho là hoàn cảnh như thế nào đi nữa, có tầng thế trời có sụp xuống, nhưng mà mình có phước mình vẫn cứ sống như thường. Nếu mà chúng ta muốn sống trong đường tơ kẻ tóc hay là trong những cái mà nguy hiểm nhất, thì chỉ có cách là phải tu thôi. Chúng ta biết rằng với tâm tinh tiến tu tập theo đạo Pháp, với những ý nghĩ và hành vi không có tư lợi, chúng ta có thể thay đổi cả vận mệnh. Nếu đó là riêng của chúng ta thì chúng ta thay đổi vận mệnh, nhưng mà nếu người đó là một nguyên thủ của quốc gia thì cũng có thể thay đổi cả vận mệnh của quốc gia. Tốt hay xấu, đó là cái vấn đề mà chúng ta phải hỏi. Chúng ta muốn trở thành người tốt thì chúng ta phải thành thật và phải có lòng giúp đỡ người khác với tất cả khả năng của mình. Và như vậy tất cả những gì được coi là tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Đức Phật Ngài nói rằng có 3 tai họa lớn và 3 tai họa nhỏ sẽ có thể xảy ra ở trong thế gian này. 3 tai họa lớn đó là lửa, nước và gió. Theo trong kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta biết rằng đại hòa lửa có thể đốt cháy cõi thiền thiên thứ nhất, một trong 28 cõi trời, và là cõi trời cao nhất mà lửa cũng có thể đốt tới được. Nơi mà chúng ta có thể thấy rằng là sinh lên ở đây chưa giải trừ được tính nóng giận. Họ tu tập 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả nhưng mà chưa diệt trừ được cái sân hận. Thành ra vì vậy họ vẫn bị nạn lửa tiêu diệt. Kế tiếp là đến cõi trời thiền thiên thứ nhì. Chúng sanh ở cõi thiền thiên thứ nhì, mặc dù là họ giải trừ được cái sân, thì đương nhiên là họ không bị chịu về tai nạn lửa, nhưng mà họ vẫn còn bị chịu tai nạn nước, là tại vì họ vẫn còn có tham dục. Đến chúng sanh ở cõi trời thiền thiên thứ ba, đạt được trạng thái thiền sâu hơn chúng sanh ở cõi trời thiền thứ nhất và thiền thứ nhì. Lẽ tất nhiên là không chịu tai nạn của lửa và của nước, nhưng mà họ vẫn bị tai nạn của gió, là tại vì gốc rễ si mê của họ còn. Cõi thiền thiên thứ tư không có những tai họa của lửa, của nước hay là của gió, tại vì chúng sanh ở cõi này không còn tham, nóng giận, si mê. Thành ra vì vậy cõi trời này gọi là cõi trời phúc lạc. Chúng sanh ở cõi này có phúc lạc nhất trong sáu cõi trời. Nếu chúng ta là những sinh loài ở các cõi trời này muốn tránh hay là được miễn những tai họa này thì chúng ta phải bỏ đi tham dục, sân hận, si mê cũng như là tánh kiêu ngạo của mình. Chúng ta không nên có một cảm giác tham muốn, dù cho là tham muốn về giáo lý của Đức Phật. Tại vì một chút cảm giác tham muốn cũng là chướng ngại trong việc đoạn lìa tham dục. Cho nên đừng bao giờ có tham, cho dù là tham đó là tham có lợi ích, vẫn bị những tai họa trói buộc cho mình. Chúng ta phải lìa bỏ tất cả mọi lòng tham. Theo ở trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng thế gian này sẽ bị hủy diệt một phần từ chiến tranh, bệnh tật và nạn đói. Ngài nói rằng sẽ có những cuộc chiến tranh kéo dài 7 ngày 7 đêm và sau cùng là nạn đói kéo dài 7 năm 7 tháng 7 ngày. Trước đây người ta không thể nghĩ là sẽ có như vậy. Nhưng mà càng lúc người ta càng thấy một cách rõ ràng, một chứng minh để cho chúng ta thấy không có một cuộc chiến nào mà chỉ trong 7 ngày mà có thể tàn phá cả một đất nước. Nếu mà quý vị nhìn về cuộc chiến thứ hai, lúc mà đồng minh dội hai quả bom ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản thì người ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật đúng. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi mà những người ở trong hai thành phố đó không còn một người nào sống, mà nếu còn sống đó thì bị nhiễm phóng xạ rồi cũng chết sau đó một thời gian rất là ngắn. Có thể nói đó là một cái tai họa. Bệnh do phóng xạ gây ra sẽ diễn biến một cách âm thầm và bạch huyết cầu trong cơ thể của chúng ta bị phá hủy rất là trầm trọng. Và dần dần rồi dẫn nạn nhân đó đến chỗ xuất huyết không thể cứu chữa được. Và sau cùng là chết. Những người nào mà vẫn còn tồn tại ít nhất là 7 tháng sau cái vụ nổ đó, thì người đó đã thoát được cái hiệu ứng tức khắc của bom nguyên tử. Nhưng mà hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật á, quý vị thấy sau đó 7 năm cây cối không có mọc. Nó tàn phá, mà bây giờ nếu quý vị có dịp đi tới đó, quý vị cũng thấy có một cái gì đó không có bình thường. Cho tới năm thứ 8, chúng ta mới thấy cây cối mới mọc lên một ít. Trong khoảng thời gian 7 năm, 7 tháng, 7 ngày là con số Đức Phật Ngài nói. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cả một cái thời gian mà người dân ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki đó phải chịu đau khổ vô cùng. Bây giờ chất phóng xạ đó nó vẫn còn. Thành ra những đứa bé sinh ra ở hai thành phố đó nó vẫn có bệnh tật bẩm sinh. May rủi của cái đứa bé nào mà thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng sự hủy diệt trong một thời gian nghiệp báo nó tới là dân tộc đó phải chịu. Chúng ta thấy sự hủy diệt đó có thể nói rằng theo lời dạy của Đức Phật chính là hậu quả của chiến tranh hạt nhân. Nếu như vậy thì là người Phật tử chúng ta phải biết rằng thế giới đã và đang đau khổ nhiều. Người dân cũng đã và đang đau khổ nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có được an lạc trong cuộc đời đau khổ này? Đó là câu hỏi và chúng ta cũng phải tìm cái giải đáp. Tại vì chúng ta thấy càng ngày các nước trên thế giới càng đua nhau để chế những vũ khí hạt nhân nhiều hơn và càng khó kiểm soát hơn. Không ai có thể biết được rằng sự kiểm soát này sẽ duy trì được bao lâu. Thành thật mà nói, chỉ có một cách độc nhất để đạt được sự kiểm soát thực sự về vũ khí hạt nhân, đó là phải khuyến khích và giúp đỡ mọi người hiểu được giáo lý của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, càng khuyến khích và giúp đỡ người ta hiểu về giáo lý của Đức Phật thì mới có thể ngăn ngừa được những tai họa do con người tạo ra. Tại vì khi mà nhìn vào tình trạng của thế giới một cách khách quan thì chúng ta thấy rằng khó có thể tránh được tai họa đã và đang đe dọa. Nếu xảy ra chiến tranh trong lúc này thì phải nói rằng là nhân mạng, người mà phải hy sinh trên thế giới này phải nói rất là nhiều. Có thể nói rằng là một nửa nhân mạng của thế giới hay là nhiều hơn nữa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta thoát khỏi cuộc chiến tranh như vậy? Nếu như chúng ta đã biết rằng thế giới đã và đang chịu một tai họa lớn mà ngay cả chư Phật, chư Bồ Tát cũng không cứu chữa được, thì bây giờ cách gì để chúng ta có thể cứu được tai họa này? Đó là chúng ta khuyến khích mọi người cùng tìm vào thế giới an tịnh của chư Phật. Được như vậy thì chúng ta cần phải chấm dứt việc tạo ác nghiệp qua thân miệng ý của mình. Chúng ta cần phải chấm dứt tạo nghiệp ác qua thân miệng ý của mình và chúng ta cùng khuyến khích mọi người khác cùng làm như vậy. Chúng ta cần phải tích lũy nghiệp tốt bằng cách là chúng ta loại trừ mọi ý nghĩ vị kỷ, luôn luôn nghĩ tới việc làm lợi ích cho người khác, không nghĩ tới quyền lợi của mình và chỉ giúp đỡ người khác. Như vậy chúng ta sẽ không tạo nghiệp xấu và chúng ta tích lũy được nghiệp tốt. Còn nếu nghĩ tới bản thân của chúng ta thì chắc chắn chúng ta khó có thể tránh khỏi được tai họa đang tiến tới cuộc sống của chúng ta trong thế giới ngày nay. Kính thưa đại chúng, mặc dầu trong số những người trong cộng đồng của chúng ta vẫn còn sân hận và vẫn có khuynh hướng dẫn tới bạo động, chúng ta vẫn còn tranh chấp và không biết khoan dung tha thứ cho nhau, chúng ta vẫn có vẻ nhất quyết đi và lôi kéo nhau về hướng vực thẳm đau khổ như vậy, là tại vì tâm ích kỷ và tà kiến của chúng ta, tại vì chúng ta không có khả năng quan tâm thực sự đến người khác. Chúng ta không thể hiểu được rằng mọi sự mọi vật đều phát sinh từ chính nơi tâm của mình. Chúng ta không biết rằng mọi ý nghĩ của chúng ta có ảnh hưởng đến những người chung quanh và môi trường sống chung quanh chúng ta rất là tích cực. Chúng ta cần phải bỏ tính vị kỷ và cần phải hiểu rằng vũ trụ là quê nhà của mình. Mình và vũ trụ, vạn vật là một thực thể độc nhất. Mỗi người chúng ta phải hiểu rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có giác tánh như Phật, như chư Bồ Tát. Chúng ta và chư Phật, chư Bồ Tát chỉ khác nhau ở chỗ là các ngài đã giác ngộ rồi. Chúng ta chưa có giác ngộ. Chúng ta chưa có giác ngộ nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không giác ngộ. Chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta cố gắng mà tu. Chúng sanh, tất cả mọi người đều là cha mẹ của chúng ta ở trong quá khứ. Chúng sanh đều sẽ thành Phật trong tương lai. Khi mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta giết hại một sinh vật nào là chúng ta giết cha mẹ của mình, là chúng ta mang cái tội bất hiếu. Chúng ta biết chúng sanh là những vị Phật tương lai thì bây giờ chúng ta giết bất cứ một chúng sanh nào thì chúng ta cũng đã giết vị Phật tương lai của mình. Thành ra vì vậy chúng ta phải tôn trọng quyền sống của tất cả mọi sinh loại. Kính thưa đại chúng, trong khởi thủy chúng ta đã có sự hiểu biết này, đã có cái tâm vĩ đại này rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta lại có tâm chật hẹp như vậy là tại vì chúng ta mê muội và tà kiến. Cho nên chúng ta đã tạm thời bị mất khả năng tâm linh và trí tuệ nguyên thủy của mình. Nhưng mà nếu có thể dẹp bỏ được màng vô minh thì chúng ta có thể phục hồi được trí tuệ của mình. Chỉ cần hiểu chân lý này và chúng ta mở rộng tâm trí của chúng ta ra, để chúng ta thấy rằng là dù là chủng loại nào, tôn giáo nào, nền văn hóa nào, tất cả mọi người cũng đều là anh em, đều là cha mẹ, đều là cùng một huyết thống như chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì sự phân biệt, hiểu lầm, tranh chấp giữa mọi người và mọi người với nhau cũng từ đó mà có thể nó giảm đi. Trong một cộng đồng nào đó, nếu thấy một người nào cứ ưa gây hận thù với mình cũng gây đau khổ lại người khác, là anh em làm khổ với nhau. Có thể biết đâu người đó là cha của mình hay là mẹ của mình cái kiếp trước, bây giờ mình gặp mà mình cứ làm đau khổ như vậy là mình đã làm cha hay là làm mẹ của mình đau khổ. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không làm đau khổ ai cả. Tại vì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta làm đau khổ là làm người thân của chúng ta đau khổ, trong đó có thể là cha mẹ ông bà của mình đau khổ. Nghĩ như vậy là chúng ta sống với nhau trong hòa hiếu an vui một cách rất là dễ dàng. Kính thưa đại chúng, hoàn cảnh thay đổi theo tâm trí. Như vậy khi mà tâm trí của chúng ta an lạc và từ bi thì môi trường sống của chúng ta cũng sẽ trở nên an ổn và hòa bình. Chúng ta là Phật tử, nhất là những ai đã thực tập pháp môn nhị lực, tức là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, đều nghe nhắc nhở đến Tây Phương Tịnh Độ. Nhiều người trong chúng ta cho tới bây giờ vẫn không biết nó là ở đâu và do đâu mà có. Kính thưa đại chúng, theo ở trong kinh Đức Phật A Di Đà nói rằng cảnh giới này chỉ có người nào mà đạo hành sâu dày mới có thể sống ở đó. Như vậy, khung cảnh kỳ diệu của cõi Tây Phương Tịnh Độ là hình ảnh phản chiếu đức hạnh và tâm trí của chúng ta. Ngày nay môi trường của chúng ta bị ô nhiễm vì những sự kiện này là hậu quả của ý định và hành vi xấu của loại người chúng ta. Đây là nguyên nhân thực sự của những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Để có thể cứu tình thế, chúng ta cần phải dùng trí tuệ để giúp cho người còn mê muội thực tập đạo tỉnh thức. Càng nhiều người thực tập đạo tỉnh thức bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhưng mà chúng ta làm sao có thể mang giáo dục đến cho người để mà chúng ta làm thay đổi tình trạng của họ trong xã hội hiện nay? Đó là những ưu tư của người Phật tử chúng ta, mà tất nhiên chúng ta sẽ làm điều này bằng cách là chúng ta tận dụng mọi phương tiện. Hiện nay chúng ta thấy vẫn chưa trễ để mà chúng ta chuyển hóa tâm tư mọi người ở trên thế giới. Nếu tất cả mọi người trên toàn thế giới đều có niệm và biết tu tập mỗi ngày thì chỉ trong vòng một năm là trái đất này sẽ trở thành bình thường, sẽ trở nên có một cuộc sống hòa bình. Những thiên tai sẽ tự nhiên chấm dứt và đời sống của con người là hình ảnh phản chiếu của tâm trí của chúng ta. Thành ra vì vậy, nếu có thêm nhiều người biết nghĩ đến người khác có ước nguyện cùng sống trong hòa bình thì môi trường sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, nhiều nơi ở trên thế giới, nơi nào mà có đạo Phật là nơi đó có những chương trình giảng dạy Phật pháp. Trong chiều hướng này, nhiều quốc gia đã có chương trình giảng dạy ở trên truyền hình. Và ở Đài Loan chúng ta thấy có 3 hay là 4 giờ diễn thuyết được phát sóng trên truyền hình mỗi ngày. Ở tại Hoa Kỳ, trong hệ thống Pao Thoát Phật Học Đường Vạn Hạnh, gần như là ngày nào lúc nào cũng có cái sự giảng dạy của các thầy. Có thể các thầy giảng dạy trực tiếp, có thể là ban tổ chức mở băng những vị tôn đức nổi tiếng để cho mọi người nghe. Và trong tương lai cũng có nhiều hứa hẹn là nếu có nhiều thính giả hơn, có lẽ chương trình đó sẽ tăng giờ thuyết giảng nhiều hơn và có thể tăng thêm một số ngôn ngữ. Tại vì hiện tại chúng ta thấy trong chương trình đó chỉ nói tiếng Việt. Nhưng mà rất có thể nếu nhu cầu trong tương lai có thể có thêm tiếng Anh và có thể thêm tiếng Tàu. Như vậy chúng ta thấy rằng trên khắp thế giới, những người nào đó mà có máy vi tính đều có thể nhận được những bài giảng trực tiếp này. mặc dầu không thấy mặt được thầy giảng sư đó là ai, không thấy được số thính chúng ở trong đạo tràng đó là ai, nhưng mà chúng ta vẫn được nghe giảng trực tiếp. Chúng ta dùng Internet để truyền thông với nhau và có thể trả lời những câu hỏi rất là có lợi ích. Những việc này cần phải được thực hiện rộng rãi để mọi người ở trên thế giới có thể sửa đổi bản thân trở nên tốt hơn, và chỉ có bằng cách này chúng ta mới có thể đóng góp vào việc giải cứu thế giới, giải cứu xã hội như xã hội mà chúng ta đang sống hiện nay. Đức Phật dạy rằng tất cả đều do tâm của chúng ta tạo ra. Như vậy, khi mà chúng ta biết do tâm tạo ra thì chúng ta phải biết làm gì với tâm của mình. Nói một cách khác, hoàn cảnh là phản ánh của những ý nghĩ của chúng ta. Khi mà chúng ta chưa thành Phật, chưa thành Bồ Tát, chúng ta vẫn có ý nghĩ phân biệt, sao động, sân hận, chấp thủ. Chúng ta vẫn còn có những niềm tham sân si và kiêu mạn. Sự gia tăng những ý nghĩ này gây ra sự gia tăng những vấn đề của chúng ta ngày nay và cũng làm cho vấn đề đó trở nên nghiêm trọng. Từ cái sự bất hòa mỗi cá nhân, chúng ta sẽ tạo nên sự bất hòa trong gia đình. Và từ những mối bất hòa trong gia đình, chúng ta sẽ tạo ra cái sự tranh chấp trong cộng đồng, đến quốc gia và thế giới. Chúng ta phải làm thế nào đó để hóa giải những cái ý nghĩ, những tư tưởng đơn thuần nhất của mỗi cá nhân trong gia đình. Kính thưa đại chúng, những ý nghĩ sẽ gây tai họa lớn cho con người, cho cuộc đời. Thành ra vì vậy, chúng ta phải làm gì để mà giải trừ những ý nghĩ xấu đó? Đơn giản thôi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì khi mà chúng ta giận là tâm tư của chúng ta bị rối loạn, bị xao động. Đừng thèm nghĩ tới mặt thù địch kia. Đừng có nghĩ tới người ta moi móc mình nhiều quá. Niệm Phật là chúng ta quên hết. Đầu óc nào để tập trung vào niệm Phật, còn đầu óc nào để nghĩ mặt kia xấu để mà mình gây. Cho nên mỗi khi mà chúng ta niệm Phật là tự nhiên hóa giải tất cả các thù hận. Niệm Phật từ nó làm cho tâm trí của chúng ta trở về với sự thanh tịnh, bình đẳng, tỉnh thức và an lạc. Khi mà tâm trí an tịnh thì ngoại cảnh cũng phản chiếu trên cái sự an tịnh đó. Ý nghĩa của chúng ta tạo ra những cái làn sóng hay còn gọi là một cái sự rung động. Sự rung động của ý nghĩa không phải chỉ truyền đạt tới cá nhân khác mà nó còn có một sức mạnh hóa giải những làn sóng, những ý nghĩa rối loạn phát ra từ cảm xúc tham sân si kiêu mạn của người kia. Cho nên đó là cái lý do mà các thầy thường nói mình cứ lấy tâm từ bi để mà mình trang trải cho mọi người. Với cái tâm thương người đó, đó nó tạo một cái sự rung động cho người kia để cho họ tỉnh thức. Cho nên đừng lo là không có kết quả. Không có kết quả, một là mình không có được một sự rung động mạnh. Hai là nghiệp của người kia còn nhiều quá. Mà nếu chúng ta chưa có một sự rung động mạnh thì chúng ta phải làm sao để chúng ta tập trung nhiều hơn nữa, thanh tịnh hơn nữa, bình đẳng hơn nữa, tỉnh thức hơn nữa, để chúng ta có một sự rung động mạnh, để chúng ta có thể chuyển người kia. Thành ra cái nguyên tắc và nền móng của pháp môn niệm Phật là phát ra những ý nghĩa tốt. Đức Phật đã biết vậy và Ngài dạy điều này cho chúng ta. Mục đích của pháp niệm Phật không phải chỉ cầu vãng sanh về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, mà còn là một pháp môn gạn lọc những ý nghĩa xấu xa, đen tối, thấp hèn của chúng ta và những người khác. Khi mà tâm thanh tịnh, chúng ta có thể lọc được niệm xấu của người khác. Khi chúng ta đã hiểu nguyên tắc của pháp môn nhị lực và muốn thực hành, Đối với người Phật tử, chúng ta thấy rất là dễ. Trong trường hợp như quý vị biết thực tập thiền quy hướng tịnh độ, cho nên cùng tập hợp về đây ở Điện Phật, có các thầy cô hướng dẫn mình tu niệm Phật. Tiếng niệm Phật đó hòa lẫn với tiếng khánh, tiếng mõ, và ở đó giúp cho tâm hồn của chúng ta thanh tịnh. Mỗi niệm chúng ta thanh tịnh và chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác. Nếu không có thời giờ, quý vị không đến chùa để mà cùng niệm Phật với đại chúng và quý thầy, ở nhà mình cứ thanh tịnh, mình niệm Phật theo máy, theo băng. Khi làm xong, chúng ta tức khắc trở lại cái trạng thái niệm Phật thanh tịnh. Nếu những ý nghĩ sao lãng nổi lên, đừng để cho nó lôi cuốn tâm ý của chúng ta chạy theo. Khi ý nghĩ sao lãng đầu tiên xuất hiện là chúng ta tức khắc niệm Đức Phật A Di Đà, để mà chúng ta ngăn cản sự xuất hiện của những ý nghĩ sao lãng kế tiếp. Nếu những ý nghĩ này vẫn tiếp nối thì chúng ta là cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật cho tới khi mọi ý nghĩ của chúng ta hướng về Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, không cần phải là tín đồ của Phật giáo mới có thể nhận được sự lợi ích của pháp môn niệm Phật, mà bất cứ những ai cũng có khả năng nhận được sự lợi ích của pháp môn niệm Phật, miễn là người đó có tâm hồn tu tập và phụng sự. Chúng ta không biết được khi nào chúng ta có thể tiếp nhận được sự lợi ích của pháp môn niệm Phật. Có điều sự lợi ích của việc niệm Phật còn tùy thuộc vào cách hành trì và sự suy tư của chúng ta. Để trợ duyên cho việc tụng kinh niệm Phật có ý nghĩa và niệm của chúng ta dễ dẫn tới chánh niệm, là Phật tử chúng ta nên thường xuyên tham gia các khóa tu học, thường xuyên về chùa để tạo cơ hội gần gũi các thầy, các cô. Đồng thời mỗi lần chúng ta về chùa, chúng ta sẽ thấy, nếu là một ngôi chùa tịnh độ thì chúng ta thấy ở đó có Đức Phật A Di Đà, có Đức Quán Thế Âm và có Đức Đại Thế Chí. Phật A Di Đà tượng trưng cho chân tánh của chúng ta, Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho từ bi, và Đức Đại Thế Chí tượng trưng cho trí tuệ. Từ bi và trí tuệ là hai phẩm tính của chúng ta tu tập để chúng ta khám phá đặc chân tính của mình, và nhắc nhở chúng ta có lòng từ bi, phải đối xử tốt với người khác. Còn nếu đến một ngôi chùa nào đó thấy Đức Phật Thích Ca, Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền, Đức Thích Ca cũng tượng trưng cho chân tính liên tục của chúng ta, Đức Văn Thù Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, và Đức Phổ Hiền tượng trưng cho nguyện. Như vậy, trí tuệ và đại nguyện cũng là hai phẩm tính giúp chúng ta tu tập để thành tựu tâm nguyện cứu nhân độ thế, để tất cả mọi người cùng sống an vui và hạnh phúc bên nhau. Chúng ta làm được như vậy thì cho dù là cảnh đời có đau khổ cay đắng ngạ nghiệt đến đâu đi nữa, nhưng mà cái niềm hạnh phúc và an lạc đó vẫn luôn luôn tồn tại trong tâm tư của người con Phật, mà nhất là trong cuộc đời này. Dù cho là cuộc đời có đau khổ, nhưng mà chúng ta vẫn sống với niềm an lạc và thánh thiện. Kính thưa đại chúng, bài pháp An Lạc Trong Đau Khổ hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.